This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vị Tấn. Và mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại, chương trình không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào ra để nói chuyện, mà quý vị có thể giấu tên những vị này cũng như giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ với những câu hỏi cũng như những chia sẻ của quý vị. Và Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trên đường dây ạ.
À, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Nghe 600 và Vị Tấn. Một ngày đẹp trời.
Dạ vâng, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và ngày mai hình như có mưa anh hả?
Thứ 6 thứ 7 mưa.
Dạ vâng. Thưa anh, không biết là tuần lễ vừa qua thì trước khi điện thoại gọi vô đó thì chúng ta cùng chia sẻ với những cái message và những cái câu chuyện đang xảy ra trong cộng đồng của mình, thưa anh. Mời anh.
Ok, rất là nhiều chuyện nói kỳ rồi mà không có thời giờ. Cái thứ nhất á, cách đây 2 ngày tôi nghe trên đài, nhưng mà tôi cũng là đã là biết cái vụ này có. Chẳng hạn như khi quý vị mà đi bác sĩ cho cái to thuốc quý vị ra mua, thì cái đây là đài NBC nói đó,
dạ bác. Dạ vâng.
Mà bạn cũng nên biết là có nhiều khi quý vị đưa cái to thuốc vô, nó nói copayment là 25 đồng. Quý vị nên lúc nào cũng nên hỏi câu cái này nếu trả tiền mặt thì bao nhiêu tiền. Trong khi đó cái tiền mặt chỉ có 18 đồng lập trời thôi. Nếu mình trả tiền mặt không có đủ insurance, 18 đồng 50, mà có insurance thì nó trả là 20 tiền copayment. Lý do tại sao? Thì trên đài NBC nói rõ ràng, mà tôi cũng đã từng mua thuốc của bạn ở đây, trong tiệm CVS nói câu bây giờ nếu mày trả tiền mặt rẻ hơn cái copayment. Cho nên sao đó thì cái đó là the way nó xét. Nhưng mà sở dĩ insurance đa số cao là tại vì có cái người middleman đó giữa tấn.
Dạ vâng.
Giang á, nó điều tình với cái hãng thuốc và cái hãng răng đồng ý trả bao nhiêu. Những người đó bỏ rất là nhiều tiền trong cái tiền mà họ share cho người này. Do đó quý vị một lần đi mua thuốc cứ hỏi đi là nếu tôi trả răng bao nhiêu tiền và nếu tôi trả tiền mà không cần đủ răng bao nhiêu tiền. Nhiều khi quý vị sẽ rất ngạc nhiên. Tôi đã được trong dòng ở từ mấy chục năm nay trên đất Mỹ, tôi đã 2 lần là có cái bà đã nói tôi nếu trả tiền mặt rẻ hơn. Nhưng mà luật thì không cho mấy bà nói. Ok.
Dạ vâng, cái vụ này thì cũng hơi ra phiền quá. Thật sự mà nói, có đôi khi có những cái loại thuốc mà vô trong counter mình mua không cần insurance thôi á, em thấy nó rẻ quá trời luôn. Hay là vô trong Walmart có nhiều loại thuốc mà bác sĩ nói cho mình biết luôn á. Có nhiều người tốt thì ta nói là thuốc này nếu anh vô thẳng trong đó mua, như là mấy cái thuốc mà cái thuốc gì mà uống mà để mà chống trụ sinh, mà chống viêm này kia đó anh, nhiều khi mua có 10 mấy đồng à, mà nhiều người lại về Việt Nam đi mua cái thuốc penicillin mà bên Việt Nam đó anh.
Dạ,
đem về bên này uống.
Chưa
chắc là rẻ hơn bên này nữa. Có cái loại thuốc đó thông thường đây á, nhiều khi trong Walmart, em nhớ cái lần em đi nhổ răng hay em làm gì đó thì cái người nha sĩ đó họ nói với em là vô trong counter mua cái này rẻ lắm, không cần phải đại khái là vô trong đưa toa thuốc vô là bán vẫn rẻ, không phải là counter mà vô trong Walmart mua vẫn rẻ, có mấy chục đồng thôi, 10 mấy đồng thôi.
Nó gọi là over counter đó, tức là mấy ngoài đó. thì tôi có đứa con gái đó, giờ tới bác sĩ nói là cái cô này thấp về vitamin D thì cho cái to thuốc ra mua vitamin D thì nó trả tôi ta 20 mấy đồng. Thì cô bên tôi hỏi sao kỳ dữ vậy, nói nếu mà không thì mới ra mà kia mua thì giá có 10 mấy đồng cái hũ đó thôi. Giờ tới giờ thấy không, do đó quý vị đây á, sở dĩ tôi nói đây, nếu quý vị không khe đó, có tiền muốn làm gì làm, nhưng mà đối với những người lớn tuổi rồi nhiều lúc á mà cái đồng bạc có vậy trên 5-6 đồng nó cũng nhiều vô tấn, mà quý vị tiếp tục mà to bác sĩ cho kiểu đó, quý vị trả tiền nó cũng ấy. Do đó đây là một cái tin tức rất hay, tôi muốn cho đồng bào trong vùng biết thôi.
Nhiều vâng, vậy là chúng ta phải tìm hiểu và chắc chắn sẽ có những cái câu trả những cái answer trong thời gian sắp tới đây trong vấn đề này. Bảo hiểm thì trả 20 đồng mà trả tiền mặt không có liên quan tới bảo hiểm là 18 đồng, cái chuyện này cũng hơi phiền đấy.
Dạ, yeah, tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên, nhưng mà tôi đã trong đời đã nghe, nghĩa là người ta đã nói tôi rồi, thôi rồi ra ngoài mua cái đó đi nó rẻ hơn.
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, là cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn cô ơi.
Dạ, em là chào Thủy đây, em chào chú Trương Minh Ảnh và anh Việt Tấn.
Dạ.
Dạ, tại tận thể cái chuyện này nó xảy ra cách đây 1 tháng rồi, nhưng mà cháu cũng ngại gọi lên đài, nhưng mà tại vì hôm nay tận thể chú nói về thuốc đó thì cháu muốn chia sẻ với chú với đồng bào là coi như cách đây 1 tháng ba cháu là già rồi, có Medicare và Medicaid, rồi ba cháu đi bác sĩ đó. Thì thường thường là ba cháu, lúc trước thì ba cháu có bỏ tiệm thuốc ở một cái tiệm của Mỹ lớn, tiệm lớn, tiệm thuốc của Mỹ. Nhưng mà sau này ba cháu không bỏ, ba cháu bỏ qua một cái chỗ tiệm thuốc trong chợ. Rồi cái cứ hàng tháng thì mấy người già mà có Medicare thì họ gửi cái bill về cho mình, không phải cái bill nhưng mà cái letter cho mình biết là tháng vừa rồi họ trả ở đâu bao nhiêu tiền đó chú. Thì ba cháu mới coi ra thì nó trả một cái chỗ đó cái thuốc, tại vì cháu không thể nào nói tên được, thì cháu nói ra vậy thì nói chung nó hơi khó hiểu đó. Thì cái tiệm thuốc đó nó lấy cái thuốc gì đó mà ba cháu không có bỏ đó, mà chú biết nó trả hết bao nhiêu tiền không? 64.172 đồng và mấy chục sen. Cái ba cháu mới đưa, bà cháu mới đưa cho cháu coi, bà cháu nói ủa cái thuốc gì mà nó chạc, cái tiệm thuốc nó chạc mắt vậy. Xong rồi cháu mới coi ra thì nó chạc cái loại thuốc đó là 64.100 mấy chục đồng mấy chục sen. Cái cháu mới hỏi bà cháu, vậy bà cháu có bỏ cái toa thuốc này không? Bà cháu nói bà cháu không có bỏ, tại vì lâu quá rồi bà cháu không có bỏ chỗ đó. Nhưng mà tại sao họ chạc vậy á? Cái cháu mới gọi ra cái tiệm thuốc đó, mà cái tiệm thuốc này tiệm thuốc lớn của Mỹ á chú. Cái cháu mới họ gọi họ, cháu nói là lâu quá rồi ba tôi không có bỏ thuốc ở đây, mà ba tôi cũng không có cái thuốc gì ở đây hết, mà tại sao tiệm lại chạc của Medicare và Medicare tới 64.100 mấy chục đồng mà cái thuốc gì mắc dữ vậy đó. Cái họ mới nói là họ nói là họ không có ở đó, tiệm thuốc đó không có. Nhưng mà bây giờ cái cháu mới nói tại sao không có, mà cái chỗ bảo hiểm nó gửi về nó nói nó trả ở đây là bằng đó tiền. Cái nó mới cho cháu bảo vậy thôi, cho cháu cái số phone của ngay cái trung tâm á, của cái trung tâm của tụi tiệm thuốc này á, để cháu gọi lên. Thì cháu gọi lên á thì chú biết nó nói sao không? Nó nói là ba cháu có cái tòa ở đây thôi, nhưng mà chưa có lấy thuốc đó, nó chưa có lấy thuốc, mà trong khi đó ba cháu đâu có tòa thuốc đó đâu chú. Mà nó nói giờ nó vẫn còn giữ đây, nếu mình không có muốn lấy thì nó sẽ trả tiền lại. Nhưng mà thực ra cái này là tiền của Medicare và Medicare họ trả đó chú. Mà đâu có cái thuốc gì mà nó chạc tới 64.190 mấy đài. Đó, xong rồi cháu mới gọi lên cháu nói là bây giờ á, bà return lại đi. Ba tôi đâu có xài thuốc này đâu. Bây giờ bà trả tiền lại cho người ta đi. Ba tôi đâu có xài đâu mà bà dám lấy tiền của người ta. Bà làm như vậy là bà chi tiền với bà Lai à. Cháu nói bà vậy á cô chú. Xong cái bà nói ok để bà trả lại. Rồi bà không biết bà có trả lại hay không
cháu,
chú.
Dạ. Bà báo cáo cái tụi Medicare, Medicaid chưa?
Dạ cháu chưa có giờ cháu gọi. Nhưng mà cháu nói cháu sẽ gọi lên
cái tụi Medicare, Medicaid. Chị biết không? Chị bắt buộc phải làm, cô bắt buộc phải làm. Tại vì đây á, cái số tiền đó có thể giúp bao nhiêu người khác chữa những cái bệnh mà ví dụ to thuốc 100 hay 300 đồng. Ở đây á, ba của cô không có lẽ thể nào là bệnh nhân duy nhất đâu, có những người già người ta không để ý đó. Thành ra tôi cô á, bắt buộc cô phải gọi lên Medicare báo cáo vụ này để họ điều tra, ok?
Dạ, thì cháu cũng định cháu gọi hỏi chú mà cháu hổng thấy cháu bạn quá, cháu chưa dám gọi. Mà hôm nay tận thể chú nói về thuốc thì cháu gọi cháu nói luôn đó.
Rồi, dạ.
Dạ, thì cháu cũng nói xe cho đồng phương biết là những ai có cha mẹ lớn tuổi thì khi cái ladder nó gửi về thì mình nên coi á, chứ không thôi để nó chạc tiền của chính phủ nhiều quá thì tội nghiệp, mà trong khi đó mình không có xài tới á chú. Dạ.
Dạ đúng rồi, cái đó là cái lương tâm của mình không cho phép.
Dạ.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ, mà số tiền quá lớn chú, này tới 64.000 lận á chú.
Vâng, cái đó quá nhiều.
Dạ, dạ.
Rồi, xin chào cô, cảm ơn cô nhé.
Dạ.
Cái vụ mà tiền mà họ ăn gian những cái tòa thuốc này mà những cái tiệm lớn đó, thì đôi khi họ có luật sư của họ, họ nói họ làm sai, họ làm lộn, nhưng mà họ có lấy hả nè?
Dạ tăng. Cái quan trọng á là ngày xưa cách đây khoảng chừng 7-5 năm tôi có nói trong vấn đề gia đình tôi đó, hiểu không? Gia đình đó có người cậu đi thì cũng đi bằng Medicare, Medicaid mới qua, nhưng mà đến khi mở ra thì tiền chụp hình phổi 700 mấy, mà cậu không nói tôi đâu có chụp hình phổi đâu, hiểu không? Do đó cái cô vừa rồi là một cái example, một cái thí dụ cho quý vị. Một khi quý vị á, mặc dù đừng, quý vị có những người đã từng nói tôi câu này, tiền đâu phải của ông cha ông đâu mà ông phải lo vấn đề đó, đã nói sau lưng tôi mình nói như vậy. Quý vị nhớ tất cả từ cái sự an ninh của Hoa Kỳ, quốc phòng cho đến đường xá rồi tất cả đều là tiền thuế của những người đi làm đóng. Do đó, những người lớn tuổi được hưởng Medicare, những người nào biết á, mà thấy những người gian lận, quý vị bắt buộc phải báo cáo. Ok, để giúp đỡ vấn đề đó, đó là cái lương tâm của một con người thôi. À, ở đây cái vấn đề mà chợt đây có nhiều người đã bị bắt nhiều lắm rồi, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Không phải đâu, nhưng mà bắt một người á, thì có 20-30 người khác nổi lên. Nhưng mà làm được con sâu nào thì việc con sâu nấy đi.
Dạ vâng. Nhiều lắm. Cái vấn đề này Tấn hồi trước Tấn có nghe, tại vì em làm trên đài thời gian trước cũng mấy người khiếu nại nói con tôi đi làm răng, mà nó chỉ làm răng có năm đó có một lần, mà sau mà giấy thấy chủ văn phòng đó gửi về thì lên răng tới 2-3 thăm rồi tới 2 lần. Rồi có nhiều cái dịch vụ mà không có làm á, mà vẫn thấy cái bill nó về, có nhiều khi mấy người đó rảnh thì họ gọi, họ thôi kệ, họ không gọi. Đó, thì cái trường hợp này em thấy cũng nhiều, đối với người Việt Nam em thấy cũng có luôn nữa, nhưng mà mình chỉ không, nói là...
Rất là nhiều, nói chữ rất là nhiều này cũng hơi quá đáng, nhưng mà Dì Tấn nhớ cái cô mà bị chạc thêm 600 đồng, cái cô mà manager của văn phòng bác sĩ không?
Dạ. Yeah.
Cô đã trả tiền rồi, cô này gửi cái bill bắt buộc phải chạc, còn không đưa qua collection. Cuối cùng tôi chỉ cổ lợi, chỉ làm giữ có một trận thôi. Bác sĩ ký cái tờ check 600 đồng đưa cổ về. Cổ tặng tôi đường tô bún bò Huế. Mà có mang lại nhà, cảm ơn. Dự Tấn.
Thì dạ vâng.
Ở đây á, quý vị một khi mà thấy ai gian lận á, quý vị đừng sợ. Bên đất Mỹ này mỗi người công dân đều có quyền lợi bằng nhau. Từ tổng thống cho tới người dân đều quyền lợi bằng nhau. Tổng thống hơn mình chút là có người bảo vệ. Nhưng không có nghĩa là tổng thống hơn cái sự sống của mỗi người, nó hơn quý vị nhiều. À, do đó quý vị vẫn được bảo vệ bằng nhau. Một khi quý vị mà gặp những cái trường hợp này á, hoặc là những người nào gian lận á, mà đối với thân nhân gia đình đừng có nghĩ rằng tại vì tôi không trả đồng bạc đó có nghĩa là tôi im cho rồi, ai cũng làm gì làm. Cái đó là mình rất là vô trách nhiệm trong cái vấn đề là một công dân ở tại xứ Hoa Kỳ này đó.
Vâng. Hy vọng rằng những người họ đang làm chuyện đó, mà em thấy cũng nhiều cái cũng thấy buồn là như vậy. Nhiều người có bằng cấp lớn lắm á, mà họ làm cũng giàu lắm á, nhưng mà họ đang say men chiến thắng, cuối cùng lại mất bằng rồi phải ở tù nữa.
Đúng,
đúng. Cũng khổ ha, tôi thấy bởi vì nhiều khi giàu quá rồi muốn giàu hơn nữa, không chịu xuống ngựa. Tức là đang cởi trên lưng cọp rồi phải tìm cách xuống, nếu không là coi chừng nó bị cắn.
Dạ, có một cái gia đình nó gọi điện thoại complain tôi, cũng một cái văn phòng nha sĩ Việt Nam đó, Dự Tấn. Khi đi vô á, là nói rằng gia đình tôi sống Medicaid, Medicare, không có tiền. Do đó phải check coi nó có trả cho con tôi không. thì sau khi check rồi nói trả, nhưng mà cuối cùng gửi lại còn thêm 90 nữa, không ấy đưa qua collection, mà chuyện này đã làm 3 lần liên tục. Tôi nói ok, thôi bây giờ cô không muốn ra tòa, không muốn thưa ra tòa đó, thì đừng đi tới văn phòng đó nữa. Giống như Phán nói vậy đó, mấy cái ngành mà như bác sĩ, thạc sĩ, mấy cái có chữ sĩ sao á, đều là những ngành làm việc rất là nhiều tiền, chứ Phán chứ không phải là tay lắm chân bùn để kiếm tiền. Thì làm cái gì á, phải có cái lương tâm chút xíu vậy Phán. Một khi mình đã nói người ta rằng insurance không trả, thì nó đã trả hết rồi, thì đừng có lấy thêm tiền của người ta. Hở hở cái đưa qua collection, mà người Việt Nam mà nghe chữ collection là sợ gì Phán. Được không?
Dạ,
được. Có cái case tôi đã đưa cho một luật sư là mặc dù có 189 đồng thôi, nhưng mà tôi phải thưa tới cùng. Dự tấn biết không? Cái alarm đó, nhất là quý vị có alarm system đó, mà quý vị cancel rồi á, quý vị nói chuyện tụi nó, quý vị phải một là thâu băng, hai là viết một lá thơ gửi bảo đảm cho nó, nó trả tiền của tôi một năm mấy tờ, tôi không biết gì tất.
Yeah.
Cuối cùng cái nó đòi đưa, nó đồng ý trả tiền tôi hết rồi. Rồi xong nó gửi tôi một cái bill, nó đòi collect tôi 189 đồng đưa qua collection, tại vì tôi cancel nó sớm quá. Tôi nói từ năm rồi tới giờ đáng lẽ mày phải trả tao cái tiền, gọi là cancel trễ quá. Dự tấn thấy không? Đó, trong khi 14 tháng kia nó đã trả tiền tôi rồi, mà nó gửi tôi cái bill là phải trả tiền một số tiền này, tại mày đã cancel cái alarm này sớm quá. Tôi nói không, mày để chữ cancel trễ quá, tao có thể là tao trả mày. Đây cái chuyện vô lý. Cách đây 14 tháng rồi mà tới giờ nó nói mình phải trả 189 đồng cái tiền cancel. Do đó trên có những cái chỗ mà vô lương tâm gì, Phán biết không?
Dạ,
sống nhờ cái sự mà nồ người ta hở collection đưa văn phòng luật sư. Quý vị đừng có sợ gì á, quý vị cứ đúng là cứ đi thẳng, không có xứ Mỹ này không phải là nói là tôi có luật sư hay là tôi đưa qua cái collection là nó thắng đâu. Ok.
Hello, xin chào Nguyễn Giả đầu tiên trở lại. Hello.
Xin chào.
Vặn máy nhỏ cho biết tên ạ.
Hello, xin chào anh Vệ Tấn và chú Ẩn.
Mời anh.
Ok.
À, cho em hỏi là em chạy xe truck đó, nhưng mà có cái trăng đó làm sao đó, em vừa chạy em vừa mở có bị tích cực không anh?
Em
nói gì?
Anh ok, bây giờ tôi hỏi lại anh yes and no thôi nha. Tức là cái xe truck của anh nó có cái trăng mở ra nhưng mà anh chở đồ đúng không?
Đúng rồi, nên nó không chở đồ, chạy để cho đỡ tốn xăng á.
Cái trăng anh mở ra nhưng mà không có đồ đạc gì hết, không có gì để rớt xuống đường hết.
Không có gì hết, để chạy mở ra để cho đỡ tốn xăng thôi.
Ok rồi.
Ok. Anh biết là chiếc xe truck này đi qua là phải có cái ghế hay sao? Còn không có ghế thì phải có cái miếng lưới. Được đó nghe không?
Dạ.
Chứ không có cái đó là hình như là violate cái rule của vấn đề xe truck. Ok. Còn sẵn anh hỏi luôn tôi câu đó thì tôi nói cho một số quý vị đồng bào. Quý vị có biết không? Là quý vị mà chở đồ trên xe mà quý vị không ràng á, quý vị thấy trên TV cách đây vào khoảng 3 tuần hay tấn, cái cây mà nại đinh mà cái loại mà cong hình chữ S hay tấn mà nặng thì nặng khoảng chừng 5 thao hay tấn biết không, chạy trên giữa đường mà chiếc xe đó mà dằn lên một cái nó bay lên mà nó qua chiếc xe sau nó xuyên vô mà đụng vô cái người lái xe luôn, mà cái người đó không chết hay tấn,
đi
qua cửa kính luôn. Do đó quý vị đừng có thấy đó là cây sắt, tức là nó không bay. Còn cái chuyện mà anh á, mà ở sao anh không có cái ghét, anh tháo cái ghét á, là tôi biết, cũng cỡ 80% là cái đó violate traffic law đó, anh ok, transportation law book hay gì đó. Nếu anh cần tìm hiểu cho chắc chắn 100% á, anh gọi văn phòng tôi dở con law book ra tôi nói thêm đó, ok?
Dạ vâng.
Ok, cảm ơn anh và chị Tấn.
Rồi, xin chào. Vâng, vừa rồi có hai vị thính giả mới gọi vô và xin gọi trở lại 8178994110, 8178994110. Và vị thính giả khác cũng có cái câu hỏi thách vô trước đây, hỏi là có nên cho mượn xe hay không? Thì Tấn mới trả lời với họ luôn cả trong cái text message luôn chứ không cần ra ngoài. Là nếu là đặt trường hợp là Tấn thì Tấn không cho mượn xe. Tấn không cho mượn xe. Là vì bây giờ thô ở ngoài nhiều lắm. Cái thứ hai nữa là mình không có rảnh để mà học tòa hoặc là phiền phức những cái violate đậu Phật kinh hay là đi ra mấy cái thô nhiều khi vợ con cái bill nó về, cái vợ con nó cần nhận là cái xe này anh cho mượn mà người ta chạy qua cái thô như vậy đó, tốn tiền ở trong account của vợ con mà đụng tới đàn bà thì cần nhận lắm. Mình nói thí dụ thôi anh Tấn. À, thì Tấn thép luôn là nếu là Tấn thì Tấn không cho mượn, mà quý vị có thể ra mướn xe có 20 đồng, nếu cái xe còn dư, muốn cái dư hâu trong một ngày đi về có 50 đồng. Dạ mời anh.
Ok, Tấn nói vụ này tôi rất thích, là đa số quý vị mua xe đó có tiền chứ phải không, mua xe toàn là Lexus, Acura loại mà xịn chạy không vậy Tấn. Mấy người bạn nào có chiếc xe pickup á là mượn hầu như là tối đa, thì Tấn thấy không? À, giống như bây giờ nguyên cái gia đình dòng họ tôi, nếu mà tổng cộng người cũng cỡ gần 70-80%, có lần lại mượn xe tôi nói không, cộng cho mượn là tại vì mình có mượn được lần là hỏi làm gì, cái xe mới tinh rồi giờ Tấn mà đòi chở đá chở xi măng, tôi nói ra một kia mướn có 10 mấy đồng. Tại vì mục đích người ta mua xe truck không có nghĩa là ta để chở lâu lâu chở đồ, nhưng mà đó là một cái style của dân Texas thích đi xe truck giống như tôi vậy vậy Tấn.
Dạ vâng.
Chứ không phải mua xe truck đó là để cho thân nhân bà con trong gia đình mượn. Tôi á rất là kỹ những người mượn xe của tôi, và tôi không bao giờ mượn xe ai. Tại vì nếu tôi cần chở đó thì tôi ra ngoài vô hô, tôi mướn cái xe tôi chở, hoặc là kêu nó hút cấp vô cái xe bình thường mình chở vậy Tấn. Đừng mượn xe. Tại mượn xe lỡ trầy trụa rồi rất buồn phiền, có nhiều người giữ xe truck rất là đẹp vậy Tấn, hiểu không?
Tôi đồng ý với Tấn cái này đó. Dạ vâng, từ đó thì tôi Tấn cũng công nhận là mọi nhiều người mua xe truck cũng bị phiền vụ đó lắm, thành ra cuối cùng thì họ mua xe truck phải dán cái chữ xe fiber không nên mượn. Xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Hello.
Chào cô, cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Thu.
Cô Thu. Dạ vâng, cô Thu vặn máy nhỏ lại cô.
Mời anh. Anh Dương Minh Ẩn,
dạ.
Anh Nguyệt Tấn là...
Nói lớn là chút cô Thu. Dạ,
dạ là tôi muốn xây cái hàng rào sắt chung quanh hết, cái nhà chung quanh hết trơn á.
Dạ rồi.
Nó phá quá, nó cứ vô trong vườn, trong nhà, trong trước sân rồi nó phá quá. Thì có được không anh?
Dạ.
Cô ở thành phố nào đó cô?
Cái khu Garland á.
Garland phải không cô? Rồi,
thì
mời...
có được không ạ?
Dạ, mời giờ, đây là cái nghề của tôi, ok? Nhưng mà mỗi thành phố nó có một cái luật lệ riêng của nó. Có những cái thành phố á, ở trước, ví dụ như HOA thì mình khỏi nói, chắc chắn nó không cho làm rồi. Còn cái mấy ngoài đó, có những cái chỗ nó cho chị xây cao nhất là 4 feet Mỹ nha. Rồi á, và cái lỗ hở phải bao nhiêu? Ở sau á thì có những chỗ cho chị xây từ 5 feet, còn nếu chị mà gì nghĩa là người ta leo qua phá gì đó muốn xây 8 feet hay 6 feet đó, thì chị phải xin cái special permit của city council lên đó chị nói, hoặc ở lên cái zoning and planning á chị xin cái đó. Còn bây giờ trong trường hợp của chị á, chị muốn xây hết cái hàng rào trước, nhưng mà chị phải làm đơn lên cái garland, nó gọi là PNZ đó, planning and zoning á, lên đó hỏi cái chỗ mà xin ví dụ giấy tờ làm hàng rào lộp mấy nhà thay cái sai bên ngoài đó, chị lên chị nộp đơn rồi người ta cho chị biết là có approve hay không, ok nha, mỗi thành phố khác nhau, ok. Có nhiều chỗ nó rất là ok cho chị làm, và nhiều chỗ
của cô có cái hoa gì không, có tiền đóng tiền cho HOA không?
Không có.
Rồi ok, sao cô cứ kêu người nào là SME có muốn làm cái gì, hoặc là cô Tấn nếu có chừng nào mà cô rảnh á, Tấn cho cô số điện thoại cho một người.
Ủa,
người
cho,
ta
cho đi anh Việt, cho luôn đi anh
dạ,
Việt.
Dạ bây giờ cô sau này cô gửi cái số điện thoại cô lên đi, rồi Tấn sẽ cho cô cái số điện thoại của cái người này, họ làm cũng tốt lắm. Dạ.
Dạ cô anh Việt Tấn cho cái
dạ, cô gọi lên đài, cô gọi lên đài cô hỏi giùm để cái số điện thoại cô lại đi, rồi mai cô để Tấn lại cô lại đi. Rồi tôi sẽ gọi cho cô.
Sẽ gọi liền em.
Dạ
Tấn.
Thưa cô, Tấn đang làm trên đài, không có gọi liền. Cô để số điện thoại của cô lại.
Dạ.
Số cô số mấy?
Dạ, bây giờ ha.
Không, số lúc nào gọi cô cũng có, đó là số mấy.
Dạ, một chút nữa gọi riêng, tại không muốn mọi người nghe.
Cô không muốn gọi số phone, ok rồi, chào cô nghe. Tại vì số Tấn cũng không có nói như này. Chào cô nha. Cô này cũng kỳ, kỳ quá. Thật sự mà nói là anh ẩn cái vụ mà làm hàng rào á, thì thật sự đi mình nói là lesson nào mình cũng phải tốn tiền hết á, học bài học nào cũng tốn tiền. Anh ẩn biết em nói là em ý chỉ gì rồi, là cái ông A nó estimate là 12 ngàn, cái ông B estimate là 10 ngàn, cái ông C ABC đó thì estimate cũng xem như vậy luôn, là 9 ngàn 8 ngàn. Ý của Tấn nói là mình làm cái gì mình cũng phải cho hai người compare, để mình coi người nào làm rẻ, người nào làm mắc, mà phải coi là cái background họ làm có tốt hay không. Phải không anh?
Nhưng mà ở đây cô này hỏi có được làm hay không.
Dạ. Thôi. Nhưng mà em nói là cổ muốn làm thì em chỉ cho một cái người á, họ sẽ xin permit cho cổ luôn.
Quý vị ở đây á, đừng có nghe cái bà 7, bà 8 gì nói, nhưng mà có làm sẵn gì phải nói thì nói luôn. Làm ơn viết trên giấy trắng mực đen, quý vị có những câu hỏi nào trước khi gặp người đó ở nhà ghi xuống giấy để lát thấy mặt người ta sợ quá rồi không hỏi đúng gì phải không?
Dạ.
Và khi hỏi xong á, nếu quý vị không có biết chữ Mỹ, hỏi với chữ Mỹ á, thì quý vị cầm cái máy điện thoại, cái máy thâu băng á, thâu đấy, ok, những cái gì anh làm tôi muốn thâu đây để vài bữa anh làm có trúng hay không. Và nhớ kỹ, nếu mà cái người nào quen như Việt Tấn mà giới thiệu á, thì quý vị muốn đưa tiền hết cũng được, phải có chuyện gì gọi Việt Tấn cùng lên. Còn
dạ,
những
đúng.
Người nào quý vị mà không biết á, thì làm ơn quý vị đừng có bao giờ đưa tiền hết. Còn nếu đưa tiền đầu á, khi chở cái tất cả hàng rào lại, mình đưa cái số tiền làm sao gần gần cái đó, lỡ nó bỏ chạy á, thì mình cũng không mất hết. Phải không Việt Tấn?
Yeah. Em biết không, nhiều khi hồi trước em nói, em thời gian em nói em làm quảng cáo, làm construction này kia đó, thật sự em cũng sắp qua một cái người khác, nhưng mà cái người đó mình có thể tin tưởng được, không có bị gạt, không có gạt đồng hương của mình. Chẳng hạn như bây giờ nói làm bằng rào với làm metal, làm bằng sắt đi, hay là về patio đi, em gặp cái người nào mà họ tốt quá đó, em muốn contact với họ để mà em làm meter á, để mà em cũng bỏ công ra quảng cáo, nhưng mà họ là người đàng hoàng, họ lãnh là họ làm đúng ngày đúng giờ á. Thì nhưng mà mình cái này cũng là business thôi, nhưng mà mình giúp người ta nữa là người ta không
cái
có sợ
bị giật. Cái đó cũng là cái đạo đức mình giúp đỡ cho.
Dạ. Mình vừa là business mà mình nói một là một, hai là hai, là tôi nói cái này là 1.000, là 1.000, không có xê dịch mà đúng giờ đúng ngày. Đó là điều em thích cho những người làm như vậy.
Cái đó rất là tốt.
Dạ. Cảm ơn. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn Việt Tấn.
Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi cũng như tham gia vào những chia sẻ của quý vị. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chương trình không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình. Và Việt Tấn xin được tiếp tục thực hiện chương trình phần 2 với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Nẫn cùng Việt Tấn. Xin được kính chào anh Trương Nẫn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn. Trong phần 2, trước khi mình nhận ấy, nói lại vụ hàng rào một chút Việt Tấn. Theo cái kinh nghiệm của tôi cũng là người xây dựng đó Việt Tấn. Cái người mà làm hàng rào á, nếu mà các anh em nào có nghe, mình cho đồng bào biết là cái loại gỗ mà mình mua đó là loại gì? Yellow pine treated, tức là cây thông vàng, yeah. Cây thông trắng có ngâm dầu hay không, hoặc là cây cedar.
Cedar, yeah.
Và giá tiền á, đương nhiên nó sẽ khác nhau, tiền nào của nấy. Nhưng mà còn cái nãy Dự Tấn nói mà Dự Tấn có quen người đó, Dự Tấn đã từng kinh nghiệm, thì đó là những người mà quý vị nên chọn mặt gỡ vàng, chứ không phải là những anh em khác là làm việc xấu, nhưng mà có những người đã từng kinh nghiệm qua quý vị nên làm. Tại vì đa số quý vị gọi lên tôi cứ thưa là quý anh ẩn ơi, tôi bị người đó giật tiền, nó chở hàng rào tới, chở mấy nhà tới. Thì đây là cũng là cái câu chuyện rất là hay để cho quý vị kinh nghiệm, đừng có nghe rẻ hơn chút xíu mà quý vị chưa bao giờ dealing, hoặc là bạn bè mình chưa bao giờ làm việc những người này, thì quý vị cũng rất là mong manh trong vấn đề và muốn xê tiền, mà coi chừng mình sợ mất 10 xe mà cuối cùng mình mất $1 đó vậy thôi.
Dạ vâng, tại vì cái vấn đề màn rào như này kia nọ, cả đời mình nhiều khi mình làm chừng vài lần. Thưa anh, mình ở nhà mà, nhiều khi 5, 10 năm, 15 năm mới làm hàng rào lại, hay là làm này làm kia, thành ra đôi khi người ta dễ bị gạt lắm. Nhưng mà thật sự mà nói là nếu mà quý vị gặp một cái người đàng hoàng, đó là cái may mắn của mình, nhưng mà 10 người chắc đàng hoàng cũng cỡ chừng 3-4 người thôi. Nếu không á là về vị trouble là thưa kiện. Đến có cái ông cậu á, ông làm nhà lần nào cũng phải có thư kiện, là lý do mình chắc không được may mắn. Cũng làm công sát đàng hoàng mà tới cùng nó cũng bỏ rồi, cuối cùng phải thưa kiện, là tớ mới khuyên ông thôi. À, chú drop luôn cái khê đi, lý do thưa kiện á, tóc bạc hết á, tại vì mình bực mình á, là cũng có bao nhiêu thôi, thương lượng với nhau rồi dàn xếp và kêu người khác. Rồi xong.
Nhưng mà nói lại vấn đề này, lấy lặp lại cho tớ, một khi mà mình mà muốn mở cơ sở làm ăn đó, tại sao cái lương tâm mình ở đâu mà đi gạt người ta, rồi cuối cùng á, lời ăn qua tiếng lợi, cuối cùng phải đi làm hãng thôi, chứ còn ai mướn đôi vậy ta?
Dạ vâng. À, thật sự mà nói làm với cộng đồng Việt Nam đó, mình làm đàng hoàng á, tiếng tâm mình nó vang dội lắm. Mà mình làm mà ăn gian nói dối hay cheating đó, một ngày rồi, một ngày như mọi ngày rồi từ từ người ta truyền miệng, à, rồi mình cũng mất khách từ từ thôi, mình phải chuyển nghề thôi. Dạ vâng, xin được.
Tại vì người Việt Nam mình nó dễ tấn, mặc dù có nhiều người không biết nói tiếng Anh, nhưng mà nói tiếng Việt mà nói về vấn đề mà bê bối của mình thì cũng rất là rõ lắm vậy đó.
Xin được chào bệnh giả tiếp theo, người thứ nhất trở lại, cho biết quý danh ạ. Alo, cầm phone lên giùm, cảm ơn. Alo.
Alo.
Dạ, chào. Alo. Cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hương á.
Mời cô Hương.
Dạ, tôi cũng có một cái thắc mắc, thành ra tôi xin hỏi chú đó. Cũng như tôi có một cái chiếc xe cũ, tôi bán cho một người quen. Bây giờ cái người quen á, lấy xe trả tiền đủ, nhưng mà chạy hoài không có sang tên, rồi không mua bảo hiểm. Rồi con tôi nó thắc mắc, nó sợ này nọ, rồi nói ra thành bích lòng gây với nhau. Rồi con tôi nó nói để nó lội, nó tháo bảng xe đem dẹp và cho hết chạy. Rồi tôi sợ tháo bảng xe không biết phạm luật pháp không. Rồi cái người mà chạy hoài chiếc xe không sang tên, không mua bảo hiểm có phạm luật pháp không, nên tôi hỏi chú đó.
Dạ, bây giờ trả lời bà từ câu đi. Cái đầu tiên á, thứ nhất mình bán xe đó, giống như Việt Tấn có ý kiến hay là lấy 500 đồng, hoặc là rồi khi họ thay bản số xe, hoặc là họ trả cái bản số cũ cho mình đó, mình trả lại 500, cái đó cũng ý kiến rất là hay. Cái thứ hai đó, một khi bán xe đó, nhắc lại hoài, tôi Việt Tấn đã từng nhắc, là quý vị dẫn người đó tốn chừng tiếng hồ thôi, chạy lên cái chỗ làm ấy đó, mình ký tên xong mình vô đó. Còn nếu quý vị bận á, quý vị ký cái đó rồi, quý vị lấy tên chụp hình cái driver license của người lái xe, để khi mà chạy qua thâu quê mà có chuyện gì trở ngại, mình có tên của người mua xe. Còn á, cái thêm một cái vấn đề nữa, nếu mình không có đi sang title đó, thì quý vị vô cái www.mvp.org. Thì quý vị vô trong đó nó có cái phần selling, bán xe và phần mua xe. Mình để bán xe, mình để cái title, cái VIN number vô, cái số tên mình bán cho người nào, rồi in tờ giấy để lại. Một khi có gặp chạy trên thô quê là tốn tiền, quý vị cầm cái làm cái copy gửi cái đó đưa cho ngoài thô quê. Ok, đó là điều mình khuyên hoài mà quý vị không chịu làm. Còn cái chuyện mà bây giờ mình bán cho người ta chiếc xe rồi, mình ký giấy thay tàu rồi, mình lợi gỡ cái bản số xe, nó gọi cảnh sát lợi là thuộc dạng cấp cái bản số xe, lại bị bắt hoặc là bị cái ticket uổng tiền. Hoặc là ban đêm á, bản cấp đồ người ta dùng súng, ta bắn chết thì mất sinh mạng. Đừng làm chuyện đó, ok, tên tác sát này.
Phá
hại tài sản cũng như là cấp đồ ban đêm là người ta có quyền dùng súng, ok nha.
Dạ vâng, anh mà Tân hỏi cô ơi, bán xe có giấy tờ gì không cô?
Bán xe có cái thẻ thồ.
Biết rồi.
Đằng sau
có,
lưng.
Có ký tên.
Rồi ghi bán, người bán, người mua ký tên rồi đưa thẻ thồ cho, mà cũng là người quen chứ không phải lạ. Mà bây giờ cái người mua xe nói không có tiền đi sang tên, rồi không có tiền đi mua bảo hiểm, rồi cứ chạy hoài.
Alo, nở trường hợp này mình khai mất xe luôn được không nở?
No. mình đã khi ta bán xe người ta rồi ta cầm tay đầu tay khai bắt xe cái
thì
đó.
Em chỉ hỏi thôi, em hỏi thôi.
Cái đó là mình nếu cảnh sát phải làm mình sẽ bị tội về báo cáo láo, tức là false report.
Vâng. Nếu vậy rồi, là không khai được.
Vâng. Bây giờ còn cái vấn đề mà bên kia người ta không chịu mua bảo hiểm đó, bây giờ cái quan trọng bà này vô phải ghi danh bán chiếc xe đó, báo cáo đó các bạn. Rồi bây giờ nếu mà người này vẫn còn ở trong cái phần đó, khi bà bán chiếc xe bà có làm copy ở trước hay sao không, nếu bà không biết cái mạng nào hết á thì có gì mình gửi và gửi cái địa chỉ nhà người đó. Còn bây giờ vấn đề ông ta hay bà ta không mua vấn đề bảo hiểm thì có những cái thành phố, chẳng hạn thành phố tôi hoặc là những cái thành phố như ở Fort Worth rồi, mà nếu mà mình á mà không có bảo hiểm xe mà khi cảnh sát ngừng lại đó, tại họ check cái VIN number họ, hoặc là cái bán số xe ta biết có bảo hiểm hay không như bán,
yeah,
thì họ sẽ xe kéo cái xe đó về chỗ đậu của cảnh sát.
Okay. Dạ vâng.
Có bắt người không chú, rồi có cộng người?
Dạ không, mấy cái đó thì không có ở tù vậy đó, cái đó chỉ bị tích cả rồi thôi,
kéo xe đi thôi.
Dạ rồi, rồi. Mỗi đêm đóng vài trăm bạc nữa thì còn hơn tiền mua insurance rồi bảo hiểm rồi bà. Bây giờ bà kêu cái người con nào bà biết tiếng Anh đó gọi thoại nói tôi thì chỉ cách cho làm, rồi xong in tờ giấy ra đi dành. Ok
rồi bây giờ tôi hỏi chú, cũng như bây giờ cái người mua xe, cái người như vậy, bây giờ tôi là người chủ xe, tôi làm một cái đơn, tôi ghi tên người mua, rồi không chịu sang tên, không mua bảo hiểm gì hết. Giờ tôi bán rồi mà chạy hoài, tôi gửi cho
bưu lít
có được không?
Ok, bà muốn báo cáo cảnh sát thì bà cứ gọi cảnh sát rồi bà báo cáo, mà chắc chắn ví dụ như bà nói tôi yêu cầu làm cái incident report, tức là mình làm báo cáo rồi, nhưng mà đây là cái chuyện civil, do đó đa số cơ quan cảnh sát đang làm, chẳng hạn như ở thành phố tôi có thể nói cảnh sát làm cho bà, tại vì nhiều khi tôi là lớn trong thành phố, nó nể làm thôi, còn đó là chuyện giữa hai người, đây là chuyện dân sự, cảnh sát mới liên hệ. Thì bây giờ tôi như bà, tôi chỉ bà có con có cái gì kêu gọi tôi thì chỉ cách để điền lên trên mạng vô trong đó, ghi danh là tôi đã bán xe rồi, rồi in tờ giấy để dành giữ trong nhà. Còn cái chuyện bên kia, bà đã ký tên đồng ý bán ta rồi là cái xe thuộc về người ta, sang ta đi không là cái chuyện của người ta, chứ không phải chuyện của bà. Trừ khi họ chạy trên thô quê rồi đó, thì mình gửi cái tờ giấy đó, không phải tôi lái, mà đây là cái người lái đây, tên ở địa chỉ số mấy gửi cho người ta. Ok bà ha.
Rồi, bây giờ chúc bà may mắn.
Ok,
nha.
Cảm ơn chú.
Dạ, chào bà.
Dạ.
Sẵn nói luôn thêm lần nữa, mua bán xe giống như anh Ẩn nói vừa rồi, là quý vị phải sang tên cho nó complete luôn. Tức là dắt nhau ra kia sang tên. Còn anh em ruột luôn á, cũng phải làm luôn, là tại sao? Ý của Tấn nói đây là có nhiều chuyện xảy ra giữa dâu với rể, không ưa nhau. Rồi con của bên này không ưa con của bên kia. Cái đó là bình thường. Thành ra khi mà bán chiếc xe bên kia đi mấy cái thô đậu mấy cái handicap bị tích cực về. Quý vị biết là chuyện gì xảy ra. Lớn chuyện lắm. Nước lũ phá bờ đê. Tức là đang giận nhau nhiều chuyện lắm rồi. Sẵn đây là làm tới luôn. Thì khi bằng không tới bất đê sinh nhật của bà già là không ai tới chừng á. Tại vì không muốn nhìn mặt nhau. À, nhiều thứ nó đẻ ra lắm. Thành ra bây giờ anh em ruột bán xe cũng bắt đi sang tên liền. Là vì sao? Cái bill về người ta khó chịu lắm. Cái tích kịch về rồi cái thô về người ta cũng khó chịu. Bây giờ đó, bà bác vừa rồi đó, bán xe cũ, cái gặp cái người lì không chịu sang tên. Quý vị thấy phiền chưa? Mai mốt bán xe, quý vị người nào không chịu sang tên lấy bảng số lại.
Dạ, lấy bảng số lột ngay tại chỗ.
Dạ, nếu vậy thì ok, cho kéo xe về đó. Còn nếu không chịu lấy bảng số đó, thì phải đi ra sang tên liền cho tôi.
Hoặc là đừng bán.
Dạ vâng, nếu không muốn không muốn phiền á, đừng bán. Xin đi chào, cho biết cho vị khán giả nào đang đợi đó.
Hello, anh Tấn hả?
Chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Rồi, chào anh Tấn với chú Ẩn, tôi tên Quang. Tôi góp ý với cái bác hồi nãy á, về nói con với con bác á, không có worry nó sang tên đâu. Anh cứ lên website á, anh ghi cái ngày, ghi cái tên, cái người mà anh bán cho anh ta, ngày nào, địa chỉ người đó đâu. Xong rồi cái bản số nó hỏi anh có surrender không, thì anh surrender là coi như anh in tờ giấy ra, anh kẹp đó, anh giữ đó, coi như là xong, anh hết trách nhiệm. Chỉ có cái thô thắt á, anh nhớ là báo delete cái xe, cái số xe ra khỏi cái thô thắt thôi. tắt ship vậy thôi, anh khỏi cần lấy 500 thì cũng được đó. Lá bữa tôi bán cho ông kia tôi cũng làm vậy đó, thì trên Austin nó sẽ nhận được cái đó, là coi như ngày đó là coi như cái xe là cầm đi được người chủ khác rồi, còn chuyện nó sang tên, nó sang tên là chuyện của nó bị phạt rất chịu.
Dạ vâng. À, ý của anh nói cái đó thì cũng tốt thôi, mà nhiều người ở đây đâu có biết cái vấn đề mà computer hay là sang tên gì đâu, nhưng mà trước mắt thao tác nó vẫn gửi về cho mình đó anh, gửi về địa chỉ của mình.
Dạ thì đúng rồi, anh mới delete cái số xe đó ra.
Dạ. Thành ra phải lên.
Thứ hai nữa là về giấy tờ thủ tục sang tên đó, thì anh báo lên Austin rồi, thì kể từ ngày đó là coi như là cái xe anh là bị lon người khác rồi, không còn tên anh nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Alo anh Ẩn, với cái trường hợp của anh này, anh Ẩn nghĩ vẫn còn phiền phức không? Theo cái nhìn riêng của anh á, theo cái nhìn riêng của
không,
anh.
Không. Thì nãy giờ á, cái tôi nói đó là dẫn lên mạng, ghi danh là tôi bán rồi. Chờ làm cái copy giữ đó, một lần có trở ngại gì, vừa phạt kinh thô thách hay bất cứ chuyện gì, cứ làm cái copy gửi cái lá thơ cho cái chỗ mà gửi lá thơ cho mình vậy thôi, xong, vậy tới.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà đối với cái bác hồi nãy, cái chị bà nãy đó là nói chuyện, bà chắc cũng không hiểu computer nhiều, do đó cái quan trọng nhất á, là bà cứ dẫn nhau ra ngoài tòa đó, không có tốn lâu, ra ngoài đó, nhất là cái ngày thường á rất là trống, bất cứ chỗ nào nó cũng có chỗ mà đóng thế đó, lợi tôi đồng ý là bán chiếc xe này, hai bên đưa ra với license rồi xong ta in cái tờ giấy tại tòa quân gia kia xong, còn họ không chịu thì ấy, còn xong á giống như mình nói gì vậy tất. Nếu mà trước khi bán, ok, bán là đi ghi danh tên với tôi ngay tại chỗ. Còn không á, thì bây giờ tôi tháo bản số xe, kéo xe kéo muốn làm gì làm, mà chạy về không có bản số ráng chịu. Họ mua thôi, bán người khác thì phải.
Dạ vâng. À, tôi thấy làm gì cho nó đứt đuôi, chứ ở Mỹ này nhiều khi cái bill điện thoại về cũng nhức đầu, rồi cái credit card về cũng nhức đầu, rồi cái bill điện tăng giá cũng nhức đầu. À, nhiều thứ nó để nhức đầu lắm. Rồi thằng kia cắt cỏ ở nhà, nó làm dơ cái trước nhà mình cũng bực mình, rồi cái hàng rào kế bên nó bị xe nó quẹt nhẹ cũng tức mình, nó nhiều thứ lắm, thành ra chưa tính tới vợ con nó càng nhằn rồi. Thằng nhỏ đi học về giấy phạt gửi về hoài, hay là giấy khiếu nại gửi về hoài. Anh thấy không, trong chuyện là đây làm gì cho nó khỏe, đừng có nhức đầu quý vị ơi. À,
dạ,
trở lại bên chú Nẫn á.
Bên nước Mỹ này có vậy chứ, bởi vì Tylenol rồi thuốc nhức đầu nó bán đắt hơn gì tới cây nhức đầu á.
Mời anh gửi lời chào đến khán giả, anh còn điều gì cần
dạ,
nói thêm
không ạ? Dạ, cảm ơn tất cả quý vị tham dự cái ngày hôm nay. Và ô còn cái vấn đề mà rất quan trọng, nói nhỏ chút xíu thôi.
Mời
quý vị nhớ khi quý vị đi về Việt Nam, làm ơn quý vị có đãi tiệc bà con đừng có đăng ở trên mạng là tôi về Việt Nam ngày mấy tôi sẽ chơi, đây là bữa tiệc tôi nhậu. Quý vị biết không, bây giờ đa số có cái phong trào của giới trẻ luôn, cả Mỹ mà không có việc nữa. Nó biết nhà quý vị đi lại cắt dây điện thoại alarm rồi xong vô trong đó làm party, về nhà quý vị dòm thấy giống như bãi chiến trường. Làm ơn quý vị mời bạn bè kín đáo chúc được lên mạng ăn tôm, cả tôm cua, ăn lên ngày mấy tôi sẽ về Việt Nam, ngày mấy tôi trở lại. Quý vị đưa tin tức này cho những cái tên xấu, họ có đường cách vô nhà quý vị. Bên Cali một căn nhà nó vô phá mà tốn cả triệu bạc đó vừa tất.
Dạ
rồi
vâng.
Sở dĩ bắt được là tại vì sau khi đám nhỏ này vô nhà phá rồi, nó đem cái hình phim này lên mạng, nó để trên đó chiếu, do đó mới bắt được cái Việt Tân. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình hôm nay. Chào Việt Tân.
Dạ vâng. Xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Dạ. Xin kính chào. Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây. Mời quý vị nhớ đón nghe vào lần tới. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Mike Cầu Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư.